Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond, chương 11. Vượt trên sự giải cứu. Tại sao con trẻ lại có thể mang trong mình tà linh, ngay từ khi chúng mới lọt lòng mẹ? Bởi vì cha mẹ là những người bảo vệ và chu cấp cho con cái của mình, nên sự hiện diện của những tà linh trong con trẻ, xét ở một góc nhìn rộng hơn, chính là hiện thân của những tà linh trong bố mẹ chúng. Tà linh không thể bước vào trừ khi những cánh cửa cơ hội mở ra cho chúng. Các bậc phụ huynh chính là những người gác cổng, là người giám hộ và là người duy trì canh gác cho cánh cửa đó. Khi một đứa trẻ có tà linh, điều này chỉ ra rằng cha mẹ chúng hoặc đã làm một điều gì đó sai, hoặc đã bỏ sót một phần trách nhiệm nào đó của mình. Phần lớn, các bậc cha mẹ dễ dàng thừa nhận rằng chúng ta có mặc cảm tội lỗi về những sai lầm và những thiếu sót của mình. Tuy nhiên, chúng ta không có thời gian để cho những dằn vặt đó kéo dài quá lâu. Đức Chúa Trời luôn ban sẵn sự trợ giúp, và điều quan trọng là chúng ta cần biết tận dụng cơ hội Chúa ban ân điển của Ngài qua sự chết thay của Chúa Giê-xu. Sự giải cứu là một trong những phước hạnh mà thập tự giá mang lại. Đến chiều, người ta đem cho Đức Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 8 câu 16-17. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều có cha mẹ cơ đốc hết sức yêu thương và quan tâm đến con cái. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để đem lại điều tốt đẹp cho các con. Tuy nhiên, trong thời kỳ đó, mục vụ giải cứu vẫn là một khái niệm chưa được biết đến trong các hội thánh. Nhưng ngày nay, sự giải cứu đã được khôi phục dần trên thân thể đấng Christ trong thế hệ của chúng ta. Ngày nay, có rất nhiều sự dạy dỗ và rất nhiều cơ hội dành cho các gia đình để học hỏi và kinh nghiệm sự giải cứu. Chúng ta cũng cần nhớ rằng việc đuổi quỷ không phải là một việc có thể thực hiện ngay tức thì, và mọi vấn đề không thể được giải quyết ngay trong nháy mắt. Tương tự như vậy, một vụ giải cứu cũng không thay thế được hết mọi trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Mọi yếu tố khác cần phải được song hành cùng một vụ giải cứu để có thể khiến những bông trái của sự giải cứu được phát triển hiệu quả và duy trì lâu dài. Gây dựng một môi trường gia đình ổn định. Những sự xung đột, chia rẽ, từ bỏ, lạm dụng và thờ ơ tạo nên một môi trường gia đình với nhiều lỗ hổng để ma quỷ tấn công. Sự giải cứu không phải là một công cụ thay thế để mang đến một gia đình hoàn hảo theo ý Chúa. Còn trẻ là những sản phẩm của gia đình. Gia đình thế nào thì chúng sẽ trở thành một kết quả như vậy. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn 22 câu 6. Con trẻ luôn bị ảnh hưởng sâu sắc từ người lớn. Tính cách của chúng được định hình theo môi trường tình cảm và thuộc linh của gia đình. Trong phần lớn các trường hợp, khi người chồng là một kẻ lạm dụng vợ, thì các con trai của họ cũng sẽ có xu hướng mang tính cách như vậy. Nếu người mẹ không tôn trọng người chồng của mình, thì những người con gái cũng sẽ nói gót những thói quen đó trong cuộc sống hôn nhân của họ. Phần lớn các tà linh, khi được nhận diện trong một người trưởng thành, thì đã bước vào họ từ thời thơ ấu. Khi gia đình bị xáo trộn, ma quỷ sẽ tìm được cánh cổng pháp lý để bước vào. Đây là một lời cảnh tỉnh rất rõ ràng và đáng báo động, để chúng ta cần phải tập trung vào việc củng cố vững chắc cho gia đình của mình. Những lời của Đức Chúa Trời đã sắp đặt tình trự cho một gia đình, Và chỉ khi gia đình tuân theo trật tự thánh và tuân thủ trung tín trật tự đó, thì các thành viên trong gia đình mới được bảo vệ khỏi những sự tấn công hủy diệt của ma quỷ. Nói một cách đơn giản hơn, chương trình của Đức Chúa Trời hay chính là sự mở rộng nước công bình và sự phân bổ thẩm quyền thánh của Ngài, được tóm lược trong những nội dung sau. Một, người chồng người cha cần phải nắm vai trò lãnh đạo dưới Đấng Christ, đóng vai trò là người đại diện cho Đấng Christ, cần được chuẩn bị để chịu trách nhiệm trước Chúa về những người mà Chúa sẽ giao phó dưới quyền của anh ta. Nhiệm vụ cụ thể của người chồng là: hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, hóa chính mình vì hội thánh. Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Những người làm cha được kêu gọi: hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ê-phê-sô chương 6 câu 4. 2. Người làm vợ, làm mẹ cần phải tôn trọng thẩm quyền làm đầu của người chồng mà Chúa đã ban chức, thuận phục chồng theo trật tự và chức năng của gia đình. Là một người vợ, Chúa đã chỉ dẫn rất rõ. Còn vợ thì phải kính trọng chồng. Ê-phê-sô chương 5 câu 33b. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 câu 2. 3. Con cái được Chúa chỉ dẫn. Hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3. Xây dựng phương pháp kỷ luật con cái đúng đắn. Sự kỷ luật dành cho con trẻ luôn đi kèm với những hình phạt phù hợp, nhưng còn cần phải nhiều yếu tố hơn thế nữa. Webster đã định nghĩa sự kỷ luật như sau: 1. Hình phạt nhằm mục đích kỷ luật. 2. Nhằm dạy dỗ hoặc phát triển qua sự hướng dẫn hoặc các bài tập về sự tự kiểm soát. 3. Mang đến sự kiểm soát hoặc thiết lập nền trật tự. Hebrew 12 câu 7 đến 11 giúp chúng ta hiểu về sự kỷ luật dưới quan điểm của Đức Chúa Trời. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Hebrew 12 câu 7 đến 11. Tất cả mọi người đều cần phải trải qua sự kỷ luật như một phần tất yếu trong bổn phận làm con của mình. Bàn tay sửa trị của Đức Chúa Trời là minh chứng về tình yêu của Ngài và là minh chứng rằng chúng ta là con cái của Ngài. Hình bóng người cha thiên thượng là hình mẫu cho tình phụ tử trên trái đất. Một người cha thực thụ sẽ biết cách kỷ luật con một cách tốt lành, trọn vẹn yêu thương, sửa trị hướng dẫn và đúng đắn trong gia đình. Sự giải cứu không bao giờ có thể thay thế được sự kỷ luật. Nó chỉ có thể bổ sung, hỗ trợ cho sự kỷ luật. Ai cũng cần phải trải qua sự chịu sự sửa phạt. Sự sẵn lòng và quyết tâm chịu sự sửa phạt cần phải được gây dựng vào trong tính cách của con trẻ. Người lớn chúng ta sẽ cần phải khích lệ trẻ trong rất nhiều tình huống khác nhau. Con ơi, chúng ta hãy cùng học cách chấp nhận sự sửa phạt này. Chúng ta sẽ không trốn chạy, chúng ta sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không ngừng cố gắng hoặc thối lui. Để có thể xây dựng được một gia đình có thể vượt qua được những nghịch cảnh, sự bền bỉ chịu đựng của trẻ cần được cha mẹ huấn luyện và dạy dỗ qua chính tấm gương của mình. Có rất nhiều biến cố cuộc sống xảy ra để thách thức sự chịu đựng của trẻ. Cha mẹ không làm tròn trách nhiệm của mình, gia đình cãi vã, anh chị em ruột tranh cạnh nhau, tính cách xung đột, những sự xâm phạm riêng tư và những trách nhiệm làm trỗi dậy bản năng xác thịt. Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Câu 7b. Lưu ý rằng Đức Chúa Trời phán với những người cha chứ không phải là những người làm mẹ, bởi chính người cha chịu trách nhiệm công việc xây dựng chuẩn mực và các hình thức kỷ luật trong gia đình. Một người cha không kỷ luật con cái của mình, tức là không thực sự yêu thương con và bỏ sót đi một phần trách nhiệm hết sức nghiêm trọng và sâu sắc. Thật không may, có rất nhiều người cha thoái thác lại toàn bộ hoặc phần lớn nhiệm vụ kỷ luật con cái cho người mẹ. Và điều này là hoàn toàn sai. Vai trò của người mẹ chỉ hoàn toàn hỗ trợ và bổ sung cho nhiệm vụ xử phạt của người cha. Không điều gì phá hủy sự kỷ luật và bình an của con trẻ hơn việc cha và mẹ bất đồng quan điểm trong việc kỷ luật. Tất nhiên, chúng ta không bàn về việc lạm dụng ở đây, hay là việc người mẹ làm hỏng mọi việc bằng sự phán xét và vô hiệu hóa những sự sửa phạt mà người cha đã thực hiện. Tất cả những vấn đề này đều mở cánh cửa rộng cho Satan xâm nhập vào gia đình. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Câu 8. Nói một cách khác, nếu một người con không bị cha mẹ mình sửa phạt, thì cha mẹ đó bị coi như không yêu thương con đẻ của mình và đối đãi với con chỉ như đối đãi với người ngoài mà thôi. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay. Câu 9. Sự kỷ luật cũng khiến con cái tôn trọng người cha. Người mẹ dạy các con sự tôn trọng, trước tiên qua chính cách hành xử của mình. Người mẹ cần tôn trọng chồng mình, con cái của mình và mối quan hệ của con cái với cha chúng. Vì vậy, người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng lòng tôn trọng trong gia đình. Chính người mẹ sẽ giúp gây dựng lòng tự trọng hoặc phá vỡ đi điều này. Huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác, theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời. Câu 9b 10a. Sự tạm thời ở đây chính là những năm tháng chúng ta lớn lên dưới mái nhà của cha mẹ. Đến một ngày, con cái sẽ trưởng thành và lớn lên khỏi vòng dạy dỗ của cha mẹ. Khi đó, chúng cũng đã học được cách kỷ luật, tự kỷ luật bản thân mình. Sẽ thật là một bi kịch nếu như trẻ đã lớn tới một độ tuổi nhất định thì cha mẹ mới bắt đầu dạy dỗ về sự tự kỷ luật, bởi vì chúng hoàn toàn không ý thức về điều này. Những người cha mẹ lúc này không còn khả năng ban cho con mình những quyền lợi tự do hay ưu ái thông thường để tránh chúng lạm dụng quá đà. Nếu một đứa trẻ không được huấn luyện về sự tự kỷ luật, thì những xung đột sẽ dần nảy lên và những biến động lớn sẽ xảy đến với gia đình. Vả cha về phần xác, theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời. Câu 10. Cha chúng ta xử phạt chúng ta theo những điều tốt nhất mà họ biết, và đôi khi cũng sẽ có những sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời vì lợi ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Câu 10b. Như vậy, không chỉ cha đẻ của chúng ta kỷ luật chúng ta, mà cha thiên thượng cũng yêu thương và cũng sẽ xử phạt chúng ta nữa. Đức Chúa Trời muốn mọi con cái của Ngài được trưởng thành trong tính cách và hành vi thánh khiết. Đức Chúa Trời quan tâm đến sự hình thành nhân cách ổn định và trọn vẹn. Vâng, Đức Chúa Trời xử phạt chúng ta vì chính lợi ích của chúng ta. Cha đẻ của chúng ta cũng cần đầu phục trọn vẹn sự xử phạt của cha thiên thượng, bởi vì đó là cách duy nhất để người cha đạt tới chuẩn mực trong việc xử phạt con cái của mình. Bởi nếu người cha không có sự kỷ luật thì làm sao có thể trở thành tấm gương tốt cho con cái? Và làm sao ông ta có thể biết cách kỷ luật còn cái hiệu quả và đúng đắn nếu ông ta không thuần phục chính mình trong bàn tay sửa trị của Đức Chúa Trời? Hỡi thanh niên và những người làm con, nếu các bạn không chịu chấp nhận để cha mẹ kỷ luật mình, thì Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt các bạn bằng cách này hay cách khác. Nếu bạn lạc vào lối sống của thế gian và không chịu khuất phục một thẩm quyền nào để sửa trị bạn, vậy bạn có biết ai sẽ dạy cho bạn về sự kỷ luật không? Chính xã hội sẽ làm điều đó. Họ sẽ kỷ luật bạn như thế nào? Trong các bệnh viện tâm thần, đồn cảnh sát, tòa án và các trại cải tạo. Nếu bạn kháng cự rằng bố mẹ không yêu con, thì liệu các bạn có đổ lỗi cho họ vì để các bạn đi đến một kết cục khủng khiếp như vậy không? Khi đó, bạn đã trở thành một người khó ưa và không còn ai muốn đến gần bạn nữa. Vì vậy, đối xử với bạn theo cách khác sẽ mang lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp hơn. Gây dựng tình yêu thương. Vương quốc của Đức Chúa Trời luôn có những nguyên tắc duy nhất khiến nước của Ngài đặc biệt và khác biệt với nguyên tắc tể trị của con người. Mọi quốc gia đều có một hệ thống cai trị, nguyên tắc cai trị, các thẩm quyền được phân bổ, luật pháp. Nhưng vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của tình yêu thương. Thẩm quyền và kỷ luật cũng được thực hiện trong tình yêu thương. Tình yêu thương trong các mối quan hệ gia đình được ví như xi măng, gắn kết các viên gạch, là tố chất cầm giữ và kết nối các vật với nhau mỗi khi thử thách hoạn nạn xảy đến. Khái niệm tình yêu của thế gian là tình yêu erotic, là thứ tình yêu nhục dục, khêu gợi và đầy nhục cảm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời kêu gọi loài người hướng tới một thứ tình yêu hoàn toàn khác biệt, đó là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu này có nghĩa là thứ tình yêu hy sinh, không ích kỷ cho riêng mình. Đó là tình yêu được bày tỏ một cách trọn vẹn qua Đấng Christ khi Ngài gánh mọi tội lỗi và hình phạt của loài người trên thập tự giá. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Tình yêu vô điều kiện có thể kèm theo cảm xúc, nhưng nó không được bắt nguồn từ cảm xúc. Đó là tình yêu mang đến sự ích lợi nhất cho người kia và không có động cơ làm hại. Những người cha bày tỏ tình yêu vô điều kiện cho con cái của mình thông qua việc tuân lời Chúa. Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt quyền bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Những người làm vợ và làm mẹ cần phải bày tỏ nhiều yêu thương trong tổ ấm của mình. Trên thực tế, lời Chúa yêu cầu những người nữ trưởng thành trong hội thánh cần phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, Tít chương 2 câu 4. Điều thú vị là tình yêu được nhắc đến ở đây không phải là tình yêu vô điều kiện, mà là tình yêu philia, là thứ tình yêu còn diễn đạt chính xác hơn nữa sự trìu mến dịu dàng của người vợ dành cho chồng mình. Đó là thứ tình yêu không chút vị kỷ và luôn sẵn sàng phục vụ. Tình yêu philia được xây dựng trên sự thủy chung, tận tụy hết lòng và luôn khiến người được yêu thương là ưu tiên số một. Đây là tình yêu thánh khiết mỗi người nữ cần có để có thể hết lòng yêu thương chồng và con cái của mình. Không điều gì có thể thay thế tình yêu. Những sợi dây yêu thương bền chặt trong gia đình là một bức tường thành ngăn chặn mọi sự xâm lược của ma quỷ. Nếu không có bức tường thành này, thì sẽ mở cánh cửa cho sự đổ bộ ồ ạt của kẻ thù. Chúng sẽ tiến vào như vũ bão. Cuối cùng, con trẻ là những món quà của Đức Chúa Trời, và con trẻ mang lại giá trị rất lớn cho gia đình. Con trai sanh trong buổi đăng thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch tại cửa thành. Thi Thiên 127 câu 4 câu 5. Con cái là món quà ban tặng từ Đức Chúa Trời và là một dấu hiệu về sự ban ơn đặc biệt của Ngài. Chúng cần được coi như một sản nghiệp, một phần thưởng lớn lao. Vì vậy, chúng cần được trân trọng như phước hạnh chứ không phải gánh nặng, là nguồn yên ủi chứ không phải là một thập tự giá khác. Mặc dù một người có thể nói đây là con cái của tôi, Trên thực tế, bọn trẻ là con cái của Cha Thiên Thượng và Ngài ủy thác cho chúng ta chăm sóc chúng. Bậc làm cha mẹ cần có thái độ đối với con cái giống như Đấng Christ đối đãi với 12 sứ đồ của Ngài. Trong lời cầu nguyện với Cha Thiên Thượng, Chúa Giêsu đã nói: "Con đã tả danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời Cha, còn vì họ mà cầu nguyện. Nhưng vì kẻ Cha giao cho con, bởi chân họ thuộc về Cha, đang khi con còn ở với họ, còn gìn giữ họ." Văn chương 17, câu 6, câu 9, câu 12. Tác giả Thi Thiên đã so sánh con trẻ với những mũi tên. Khi sản xuất mũi tên, người ta có thể bẻ cong hoặc làm thẳng để phù hợp với mục đích của người sử dụng. Vì chúng có thể được chế tạo để bay thẳng và đâm trúng mục tiêu, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chính là mục tiêu chúng ta cần hướng con cái mình nhắm tới. Khi con cái vượt qua khỏi lòng bàn tay của cha mẹ, thì lúc đó đã quá muộn để chúng ta uống nắng chúng. Những mũi tên đã từng nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta, thì giờ đây trở thành những mũi găm vào lòng chúng ta, mang lại nhiều đau buồn cho các bậc sinh thành. Con trẻ cần được phải nuôi dạy trong sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, Ê-phê-sô chương 6 câu 4, với cương vị như một đại diện của nước Đức Chúa Trời, và sẽ trở thành một mối nguy hiểm của vương quốc Sa-tan. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành: "Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn." Ê-sai chương 54 câu 13. Chúa Giê-xu yêu con trẻ, mọi con trẻ trên thế gian này, da đỏ, da vàng, da đen, da trắng, chúng thật vô giá trước mặt Ngài. Chúa Giê-xu yêu tất cả các em nhỏ trên thế giới này.